This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả hai miền cũng như là anh Quang Hưng. Hôm nay thì thời tiết bên Houston trời sáng nay rất là âm u, không biết bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas thì thời tiết chắc cũng tương tự giống như là bên Houston, bây giờ cũng mây nhiều lắm và nghe nói là có vào khoảng từ 50% xác suất mưa. Hôm nay cũng khá ấm, lên cao tới 86, thấp nhất là 63, và ngày mai cũng có thể sẽ có mưa, nhưng mà kể từ cái ngày thứ Bảy, Chủ nhật cho tới ngày thứ Hai, đúng vào tuần lễ này là tuần lễ Mother's Day, lễ hiền phụ, trời thời tiết rất là đẹp. Thưa quý vị, là chỉ trong vòng vài năm nữa là chúng ta sẽ thấy xuất hiện những cái loại xe taxi chở khách, nhưng mà có loại xe này là không có người lái mà người ta gọi là robot taxi. Thì những cái loại xe robot taxi không có người lái này sẽ lái chung với lại những cái tài xế con người chúng ta, nhưng mà vốn là những cái người mà lái xe rất là ẩu hoặc là có thể sẽ vi phạm luật pháp bất cứ lúc nào. Và cái viễn ảnh này có thể sẽ tạo ra một cái sự nhức đầu đối với lại những người đang phát triển hoặc là chế tạo ra cái loại robot taxi này. Một cái loại xe mà nó tự lái rồi sau đó thì nó đã được coi như là vào chương trình sắp sẵn là sẽ phải lái đúng theo cái tiêu chuẩn hoặc là lái đúng theo cái giới hạn tốc độ trên đường phố. Nhưng mà đối với là con người lại khác thì họ luôn luôn là lái quá tốc độ từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Còn các loại xe mà họ giống như là người máy phải đúng theo cái tiêu chuẩn và không bao giờ dám lái xe ẩu. Còn nữa đó là các loại xe mà lái tự động thì không có dám vượt qua cái chiều bên kia. Nghĩa là khi hai cái làn ranh đỏ ở chia cắt ra hai chiều khác nhau, nhưng mà đối với con người thì không có sợ. Họ có thể sẽ lao luôn cả qua bên kia lái xe. Đó là những cái trường hợp điển hình mà người ta thấy chẳng hạn như là bên Los Angeles, California và một số những cái nơi khác. Đôi khi những cái tài xế họ cũng không có thèm dừng xe lại trước cái bảng stop nếu mà người ta thấy được rằng là cái con đường bên kia không có xe nào chạy. Ở bên Pennsylvania cũng vậy, thì có những cái lúc mà tài xế có thể quẹo trái ngay trước mặt của những cái chiếc xe nó đang lao tới mà khi mà nó vẫn còn là đèn xanh. Rồi trong những cái giờ mà cao điểm ở bên Michigan á, thì có những cái tài xế là họ không có chờ đợi được, họ chạy qua luôn cả cái chiều bên kia để mà họ quẹo trái đi vào phi trường, đi vào xa lộ. Và như vậy thì những cái loại xe tự lái, tự động lái, không biết là nó có dám lái như kiểu đó hay không. Và các chuyên gia thì họ nói rằng bây giờ cần phải cần rất là nhiều năm trước khi mà các loại robot taxi này có thể cùng lái chung hòa hợp với lại các tài xế con người ở trên đường phố, trên những cái đại lộ hoặc là trên xa lộ. Và để mà có thể coi như là chỉ dẫn hoặc là vào chương trình cho những cái chiếc xe như vậy đó, thì cần phải có một cái thời gian khá lâu để mà cái chiếc xe nó có thể áp dụng theo đúng như là cái phản ứng của con người vậy. Bà Cathy Winter, đây là bà phó giám đốc của cái công ty sản xuất ra các loại xe lái tự động này của Intel, thì bà rất là lạc quan. Bà nói rằng những cái loại xe lái tự động như vậy, chẳng hạn như là robot taxi, thì có thể suy nghĩ, có thể nhìn giống như là con người, nhưng mà phải thực hiện cái điều này trước năm 2030 lận, tức là chúng ta cũng còn chờ đợi cả hơn một chục năm nữa, thì có những cái loại xe có thể tự động lái một cách hoàn chỉnh hơn anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, thật ra thì có cái chiếc robot taxi này nó cũng tốt cho nhiều người. Chúng ta biết rằng là bây giờ thì có rất là nhiều các cái dịch vụ taxi. Chúng ta cũng nhiều khi đi chơi, uống bia, uống rượu thì không nên lái xe về, thì có taxi này nó cũng tốt. Nhưng mà nó cũng có những cái điều tốt thì cũng sẽ mang lại những cái điều hại. Bởi vì khi mà một cái chiếc robot taxi lái thì nó được coi như là build trên những cái tính toán. Và khi mà bước ra ngoài đường lái thì nếu như có những cái tai nạn xảy ra mà không nằm trong những cái sự tính toán này thì cũng sẽ rất nguy hiểm cho những cái chiếc taxi robot. Cho nên cũng cần phải tính toán rất là kỹ trước khi mà đưa vào để mà lái chung với người thường. Thưa quý vị, là chúng ta biết rằng là ở Hoa Kỳ thì cái số lượng người mà bỏ hút thuốc lá thì đang trở nên rất là nhiều, bởi vì hút thuốc lá chúng ta biết rằng có hại cho sức khỏe rất là nhiều. Nhưng mà có một điều khá là thú vị rằng là mặc dù là số lượng người bỏ thuốc lá ở Hoa Kỳ đã tăng lên, tuy nhiên cái ngành thuốc lá của Hoa Kỳ vẫn bỏ rất là nhiều tiền, coi như là vẫn thu về được rất là nhiều tiền trong mỗi năm. Thì bất chấp thực tế rằng là số người hút thuốc lá ngày càng giảm, tuy nhiên lợi nhuận của các cái hãng sản xuất thuốc lá thì vẫn tiếp tục tăng. Theo một cái nghiên cứu của trang Watch thì trong 15 năm qua thì doanh số bán thuốc lá tại Hoa Kỳ đã giảm 37%. Tuy nhiên doanh thu của các hãng sản xuất thuốc lá vẫn tăng 32% trong năm ngoái, năm 2016, và đạt tổng cộng là 93,4 tỷ Mỹ Kim. Với con số gia tăng này, trước hết là việc mà giá bán các cái gói thuốc đã tăng đều trong các năm qua. Trước đây thì giá bán trung bình của một gói thuốc lá là 3,73 Mỹ Kim, tuy nhiên hôm nay thì đã lên là, trong năm nay thì đã lên là 6,42 Mỹ Kim cho một gói. Mặc dù là số người hút thuốc ngày càng giảm bởi vì lý do sức khỏe cũng như là có thể mang lại các cái bệnh, thì các nhà sản xuất thuốc lá đã bù đắp cái sự sụt giảm này là nhờ số người vẫn còn hút thuốc và còn lại thì họ chấp nhận trả cái số tiền nhiều hơn. Năm ngoái thì theo thống kê của cái hãng nghiên cứu thị trường tự do Euromonitor International thì người Hoa Kỳ đã chi tiền cho thuốc lá nhiều hơn là cái số tiền mà họ chi cho các cái thức uống alcohol cũng như là nước soda. Và số doanh nghiệp sản xuất thuốc lá của Hoa Kỳ cũng rút từ 7 xuống còn 2 hãng doanh nghiệp lớn. Và việc này cũng giúp cho các cái hãng còn lại thoải mái hơn trong việc đưa ra cái mức về giá bán. Chúng ta biết chỉ còn có 2 hãng cạnh tranh với nhau thì việc đưa ra giá cũng tương đối khá dễ dàng. Và hiện tại thì thị trường thuốc lá của Hoa Kỳ do 2 công ty đứng đầu là RGR, chủ yếu là đưa ra các cái loại như là Marlboro và Ness, và Reynolds American là hiệu của Newport và Camel. Thì cứ 10 bao thuốc lá ở Hoa Kỳ thì lại có 8 bao do hai bao thuốc do hai công ty này sản xuất. Và cùng với các nguyên nhân vừa nêu trên thì cũng còn các cái lý do khác khiến cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá ở Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng lợi nhuận, trong bối cảnh là số người mà bỏ hút thuốc lá đã giảm. Trong đó có thể kể tới mức cái việc mà đánh thuế vào các doanh nghiệp thuốc lá ở Hoa Kỳ thấp hơn các nước phát triển khác, và những cái quy định về cái quản lý văn bản cũng như là quản các thuốc lá cũng bớt nghiêm ngặt hơn. Thế nhưng nói gì thì nói, chúng ta biết rằng là hút thuốc lá thì không có tốt sức khỏe chút nào, cho nên tốt nhất rằng là không nên hút thuốc lá để mà có thể sống lâu hơn, anh Quang Hưng.
Nhưng mà có cái là bây giờ nghiện nó rồi đó thì bỏ rất là khó.
Nhưng mà bây giờ mình thì hút ít lại thôi.
Dạ vâng, hút ít lại, hút ít rồi xong bắt đầu từ từ hút nhiều lại. Vâng, thì việc mà chúng ta thấy đó là trong cái ngày thứ bảy này thì Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ phong thánh cho hai trẻ, mà hai vị này là đã từng được Đức Mẹ Maria đúng 100 năm trước đây hiện ra và đã biến từ một cái thành phố hầu như là ngủ yên tên là Fatima bây giờ trở thành một trong những cái nơi mà các tín đồ công giáo đến để hành hương. Có một cái điều mà người ta thấy là đã phải mất 100 năm mà hai trẻ này mới có thể được phong thánh, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái tiến trình phong thánh của giáo hội công giáo rất là phức tạp và rất là lâu, trải qua một thời gian rất là dài. Theo như là quy định của Tòa Thánh Vatican, cũng giống như là chúng ta thấy trong cái trường hợp mà Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Ngài đã từng bị tù cải tạo dưới chế độ Cộng sản tới 13 năm. Thì Ngài đã được phong là Á Thánh, nhưng mà theo đúng luật của giáo hội đó thì phải có ít nhất là 2 phép lạ do Đức Hồng Y hoặc là do một vị Á Thánh đó đã được xem là thực hiện và đã được chứng minh bởi một ban hội đồng bao gồm có các bác sĩ, các nhà thần học, các giám mục hoặc là các hồng y xác nhận đó là một cái phép lạ. Thì sau đó là cái phép lạ này sẽ được gửi đến Đức Giáo Hoàng và Ngài sẽ ký để mà xác nhận, rồi sẽ phong Á Thánh cho vị đó. Rồi phải có một cái phép lạ thứ nhì nữa thì mới có thể sẽ được phong thánh. Hai trẻ Morto này là anh em với nhau và là một trong những cái vị thánh được phong thánh trẻ nhất của giáo hội Công giáo mà lại không có phải là các thánh tử đạo. Thì chúng ta thấy trong suốt 100 năm như vậy thì mới có đủ một số những cái phép lạ để mà Đức Giáo Hoàng Francisco phong thánh vào ngày Chủ nhật này, đúng 100 năm đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, thật ra thì nó cũng còn cần rất là nhiều các cái phép là để mà trước khi có thể được phong thánh, tại vì muốn được phong thánh thì chúng ta cũng phải trải qua rất là nhiều các cái khó khăn và cũng nhiều thứ để mà có thể được Đức Giáo Hoàng phong thánh cho cái ngày Chủ nhật sắp tới. Thưa quý vị, là trước đây thì có một cái, chúng ta biết rằng là trước đây thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã từng ra một cái lệnh cấm không được mang các cái thiết bị điện tử lên cái chuyến bay đến Hoa Kỳ từ 10 sân bay quốc tế ở Bắc Phi và Trung Đông. Thì Bộ Nội an Hoa Kỳ dự trù là ngày hôm nay, tức là ngày 11 tháng 5 thì sẽ có một cái tuyên bố mới là cấm mang các cái laptop lên các cái chỗ ngồi của hành khách cho các chuyến bay từ Âu Châu. Như vậy là nếu như mà trước đây ở Bắc Phi và Trung Đông thì bây giờ sẽ có một cái lệnh cấm từ Âu Châu. Đó là theo tờ Daily Beast dẫn lời của các giới chức an ninh Âu Châu cho biết. Và quy định này yêu cầu hành khách là ký gửi các cái thiết bị có cái kích cỡ lớn hơn cái điện thoại smartphone tinh khôn như là máy tính, như là cái laptop, cái tablet hoặc là các cái máy quay phim cũng như là các thiết bị chơi game. Và cái lệnh cấm này được ban hành dựa trên cái tình trạng lo ngại sự khủng bố bằng cách là việc biến các cái laptop thành các cái quả bom tự tạo có thể làm nổ tung và rơi cái máy bay. Và hiện thì vẫn chưa rõ là lệnh cấm sắp tới đối với các quốc gia đến từ Âu Châu có áp dụng với các cái loại tablet hay không. Thì tờ Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết rằng là hiện chưa có quyết định chính thức về việc mở rộng lệnh cấm đối với các thiết bị lớn hơn điện thoại trên máy bay. Tuy nhiên vấn đề này vẫn đang được xem xét. Và hành động trên thì càng làm gia tăng lo ngại trong ngành hàng không, đồng thời là cái nguy cơ gây cháy nổ không kiểm soát trong cái nơi để hành lý nếu như chúng ta bỏ laptop vào những cái nơi này, bởi vì khi mà cái laptop có thể trở thành một cái quả bom phát nổ thì chỉ cần nằm trong máy bay thì ở bất cứ nơi nào cũng có thể gây ra những cái điều nguy hiểm. Và nhiều ý kiến cho rằng là các cái loại pin dùng trong laptop có thể gây cháy, và nếu như vậy thì những người mà làm trong cái nơi để hành lý cũng có thể không thể xử lý kịp thời nếu như sự cố xảy ra. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đã ghi nhận 33 sự cố xảy ra vào năm 2016. Trong đó thì các cái thiết bị điện tử cá nhân mang lên các cái khoang những nơi hành khách đã bốc cháy giữa các chuyến bay, và 2 trường hợp nghiêm trọng nhất xảy ra trên các chuyến bay của Delta Airlines và đều do các cái pin của các cái máy laptop gây ra. Và chúng ta cũng phải chờ xem liệu rằng là cái lệnh cấm sắp tới của Hoa Kỳ về việc rằng là cấm mang các thiết bị điện tử đến từ Âu Châu có làm suy giảm hơn cái mức lo ngại về tình trạng khủng bố hay không. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý khán giả cũng như Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.